Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 8.
Không phải anh cho xuồng vô đám bần này để bắt tôi nằm phơi sương phơi gió ra đây để cãi lẫy với anh đó chứ? Tôi lạnh thì nói lạnh, thiệt tình chứ có mắc mớ gì mà xanh chứng cho nó mất thì giờ thêm. Tôi đang mỏi mệt, buồn ngủ và nóng lòng kiếm chỗ ở đậu thì còn hơi sức để bắt bẻ anh này nọ mà anh cứ đổ ghét cho tôi hoài vậy. Tâm bực bội xoay mạnh người, khiến cho chiếc xuồng lắc mạnh và Nhạn lại kêu lên: "Coi chừng lật úp đó cha nội!" Tâm quát lại:
"Kêu ríu quay hả? Ai thèm làm cái gì đâu mà chẳng trước chẳng sau."
Nhạn ngồi lên co ro khoanh tay lại, giọng dịu dàng của một người cố giữ sự kiên nhẫn:
"Chuyện có chút xíu mà mình cứ lai quay mãi tới sang bếp cho coi, xuồng bỗng chật hẹp, hay là anh cho lũi tuốt vô bờ để mình xách đệm lên chỗ nào đó?"
Giọng nói mở đường quá rành rẽ ấy nếu không làm cho Tâm bực tức thêm thì lại khiến cho anh ta chán ngấy.
Một sự chán ngấy mà hồi ở thành anh ta đã có dịp trải qua khi chui đầu vô một xóm chơi bời để nghe một ả son phấn hối một cách lịch sự. Anh ta buông thõng một câu:
"Ây, thôi được rồi."
Giọng lạnh nhạt của anh ta làm cho Nhạn thấy thương hại. Cô ta ân cần hỏi lại anh ta:
"Được rồi là sao?"
Tâm nhổng người lên để bò trở lại lái xuồng.
"Thôi, tôi thấy mất công quá."
Nhạn chưng hửng: "Bộ thôi hả?"
Tâm cười lạc:
"Ừ, chứ cô làm cho tôi óc trâu hoài thì chẳng thà dẹp mẹ nó đi còn hơn."
Nhạn hối hận đôi chút: "Giận lẫy à?"
Tâm cô dầm lên:
"Hi, giận cô để mang bệnh tức thêm à. Nói thiệt với cô, thằng này đối khác thì đối khác thiệt, nhưng không để cho ai chơi cái mẫn đó. Tụi mình quen biết nhau nhiều quá mà cô."
"Mấy anh gắt gối quá tổn mẹ."
"Mấy anh là ai?"
"Anh danh thế chứ ai."
Tâm thêm ghen tức:
"Sao lại có anh thế ở trong nữa?"
Nhạn cười khan: "Thì cha nội nào á cũng khó khăn hết. Tụi mình gặp gỡ nhau qua đường mà lại đòi ăn ở với nhau á, như trai mới cưới vợ, gái mới lấy chồng, hoặc như một cặp vợ chồng chồng dây lát, thì sao được? Mình phải chăm chế tùy hoàn cảnh chứ." Tâm ngượng nghịu chống chế:
"Tôi đâu có đòi hỏi như vậy. Tôi chỉ cần cô biết điều chút. Cô công bạn chút cũng thời hai đứa mà cô để ở bên trọng bên khinh thì hẹp bụng tôi chứ. Mà anh thế ảnh được như vậy là quá mức rồi chứ còn đòi hỏi gì nữa."
Nhạn như cao hứng trước một kỷ niệm thấm thiết: "Đâu có, mới đây ảnh mới kha khá đôi chút, chứ ban đầu ảnh cũng làm khó dễ hoài. Cha nào cũng nói khoác thấy mồ mà lại hay chành tròn từng chút." Tâm tò mò:
"Cha nội đó khỏe ru mà còn so đó gì nữa?"
"Xì, cái thằng cha đó khó lắm. Ảnh nhớ tới cái chuyện đã xảy ra bên kia biên giới."
Giọng triều mến gói ghém trong câu trách móc ấy làm cho Tâm khó chịu ngang. Anh ta bèn lên giọng bênh vực Nhạn để gián tiếp bài bác thế:
"Coi, cô ở trong một hoàn cảnh không thể làm gì khác hơn được mà."
Nhạn cười hồn nhiên: "Vậy mà ảnh muốn ghen với mấy cái tên thổ mắc dịch đó?"
Tâm cào nhào:
"Thằng cha bậy hết sức."
Nhạn chợt ghim sang Tâm:
"Thì anh cũng vậy, anh..."
Tâm vội nói chận:
"Ê, tôi không có vậy đâu ngang."
Vậy chứ sao anh hờn lẫy lên xuống như một đứa con nít so đo từng chút bánh?
Cô tưởng vậy chứ thiệt ráng, tôi không ưa cái lối làm bộ làm tịch của cô, chẳng thà tôi không biết thì thôi.
Nhạn đỡ lời anh ta. À, anh muốn phân biệt với anh thế lúc ảnh mới tới chứ gì?
Tâm ấp úng chữa thẹn.
Không phải vậy, tôi lấy làm lạ vậy thôi.
Nhạn thở dài. Anh không biết, tụi tôi ở chung với nhau nên sau đó mới có dịp hiểu biết nhau hơn. Anh thấy ảnh quý tôi thiệt tình, chứ không phải chỉ ham muốn trong chốc lá. Đó, anh coi, hai đứa ăn ngủ gần gũi như vậy mà đến ngày hôm qua anh tới, ảnh mới gần thiệt với tôi.
Tôi cũng quen biết với cô lâu chứ bộ khi không nhảy a vô sao?
Nhạn trả lời không nghĩ ngợi. Tụi mình nó quen nhau là ù ơ với dầu cho vui vậy thôi. Đó là một cái thứ chuyện trai gái chọc ghẹo cho qua thì.
Tầm nhíu mày.
Cô càng nói tới tôi càng không có hiểu nổi. Cô cũng sắp lấy anh hai mến chứ bộ không hay sao, còn ham chuyện đá bóng đá gió khơi khơi.
Nhạn không e ngại để thú nhận. Hồi á, còn sống tí má tôi á, ưng ý ảnh vì ảnh có gốc mận ăn chứ tôi á, tôi không có chê gì ảnh, nhưng tôi không có săn sái cho lắm.
Tâm bật cười.
Thì cô nói đại là chê cho gọn.
Nhạn vui vẻ lên tiếng hỏi Tâm. Coi bộ bây giờ anh thấy thấy dễ chịu hơn chút đỉnh phải không?
Tâm chối quanh.
Có cái gì đâu mà khó hoặc dễ chịu, có điều là bây giờ tôi á không cần gì hết.
Nghĩa là không có cần đến con này nữa chứ gì?
Tâm chua chát đáp.
Cô nói nhiều quá nên lòng tôi đâm ra lạnh tanh. Phải tôi biết như vậy tôi chẳng qua kiếm anh thế làm chi, và để cho hai ông bà sống muôn năm bên Thường Phước.
Nhạn cười phá lên. Tranh hội này ghen hoài. Vậy anh cứ coi tôi là mèo của anh thế không được sao? Tâm quạo quọ.
Mèo khỉ gì ai rớ vô cũng được. Giả tỷ như hồi nãy tôi nhắm mắt mũi như mấy tên thổ kia thì cũng xong.
Nhạn thở dài mệt mỏi. Lanh quanh lẫn quẩn thì cũng chỉ có bấy nhiêu hoài. Thôi anh coi chỗ nào đó cho tôi xuống để lội bộ về cái rừng. Tâm cười lạc.
Chắc cô đã coi như rảnh nợ nần hết trơn chứ gì.
Tôi không có coi cái gì hết, tại anh gắt gối chứ tôi thì không có gì thay đổi hết. Anh vừa biết rằng tôi cũng chẳng còn quý giá chi.
Ê, thì cô cứ nói đại là nếu tôi muốn ăn cơm thừa cá cặn thì cứ việc nhào vô chứ làm khó làm dễ gì nữa. Có đúng vậy không?
Nhạn lạnh lùng dặn lại. Anh không còn cách gì khác để bắt bẻ tôi hay sao? Tâm không trả lời câu ấy mà sẵn giọng hỏi lại.
Bây giờ cô muốn xuống chỗ nào đây?
Chỗ nào cũng được.
Tâm toan dừng xuồng cho ghìm mũi vô bờ, nhưng khi chợt nhận ra trời hãy còn khuya, anh ta đâm ra ngượng mặt. Anh ta thở dài, nói buồn thõng.
Thôi để tôi đưa cô thêm quãng nữa, chứ bỏ cô xuống dọc đường dọc xá trong lúc khuya lơ khuya lắc như vậy, anh thấy ảnh hay được, ảnh phiền chết.
Nhạn đáp gọn, cũng được.
Tâm cho xuồng lỗi mũi vô bờ cỏ, gác dầm lên, ngập ngừng lên tiếng bảo Nhạn.
À, trời sắp sáng tỏ rồi, và từ đây về tới cái rừng cũng gần, cô cảm phiền lỗi bộn chút, chứ tôi chẳng dám ló mặt lên vì sợ người ta nhận ra mặt.
Nhạn quẩy quẩy đứng lên, dầu bực bội về những chuyện vừa qua với Tâm, trong giờ phút này cô nàng cảm thấy bệnh rịnh khi phải lên bờ, có lẽ phần lớn vì cô chợt cảm thấy bơ vơ hơn bao giờ hết. Tâm cũng thường người ra đó. Anh ta có cảm tưởng vừa bực vừa tiếc, như mới để vuột khỏi tay một miếng mồi ngon lành và dễ dàng. Nhạn tưởng đâu anh ta còn quyến luyến mình, nên cũng đâm ra cảm động. Cô ta gượng cười nhỏ nhẹ, lên tiếng.
Thôi, anh đi cho kịp con nước đi, khi nào rảnh, ghé qua đây thăm tôi nghe.
Tâm như người vừa sực tỉnh.
Chắc ít có dịp, với lại có gặp cô thì cũng vậy thôi.
Nhạn nói đùa.
Tại anh hết trơn, chứ từ đầu mùa chí cuối, tôi đâu có làm khó dễ gì đâu.
Tâm cao có ngang.
Ý thôi cô đừng đá động tới chuyện cũ nữa, cô liệu tìm ra nhà quen được không?
Được, gần đây mà, khi nào anh đi ngang qua xóm này anh nhớ ghé lại.
Thấy Nhạn cố ý làm lành, Tâm cũng phải tỏ ra độ lượng đôi chút.
À, cô có nhắn gì với anh thế không? Tôi sẽ quay về trỏng và thế nào cũng đi chung với ảnh.
Nhạn ngập ngừng. Thôi, thôi khỏi. Hay là anh làm ơn nói lại với ảnh rằng tôi đã có chỗ ở yên.
Có nhắn ảnh qua thăm không?
Nhạn cười cười. Thôi, mất công lắm anh à, với lại biết đâu tôi còn sẽ kiếm đường đi xa hơn nữa.
Ủa, cô đi đâu nữa?
Nhạn phì cười trước vẻ quýnh của Tâm.
Nói vậy thôi, chưa tính gì hẳn hoi hết. Thôi, anh đi cho được mạnh giỏi, bận về ghé lại đây nghe.
Tâm bắt buộc phải cầm dầm lên.
Thôi cô ở lại mạnh giỏi. Nếu không có chuyện gì gấp tôi sẽ ghé thăm cô.
Anh ta chống xuồng ra, nhìn lại Nhạn lần cuối đoạn bơi đi thẳng. Gió sông cái lồng lộng thổi làm cho Tâm ứng lạnh. Lòng anh ta trở nên bình tĩnh đôi chút. Anh ta thở hắt ra một hơi dài và thầm trách mình đã tự đâm đầu vào những chuyện không đầu.
Sau khi xẹt qua Hồng Ngự, cho có lệ, xin mở ngoặc vì thật ra Tâm đã mượn cớ đó để ghé qua Thường Phước kiếm Nhạn, xin đóng ngoặc. Tâm quầy quả bơi xuồng về. Lúc đi ngang vùng cái vừng, sau một hồi đắn đo, anh ta cho xuồng tấp vào, để hỏi tìm nơi Nhạn trú ngụ. Nhạn mừng rỡ thực sự khi gặp lại Tâm, cô ta đoan đã cười nói.
Tôi biết thế nào anh cũng ghé lại đây mà.
Tâm vội tìm cách thanh minh.
Công việc xong xuôi sớm nên tôi có dư chút đỉnh thời giờ và tiện đường ghé cô để coi cô đã yên nhà yên cửa chưa.
Chẳng lẽ tôi ngủ bờ ngủ bụi được sao mà anh sợ?
Tâm lắc đầu nghiêm trang nói.
Hay không, tôi muốn biết nơi ăn chốn ở của cô để về trống cho thấy biết rõ để ảnh yên lòng. Thế nào ảnh cũng thắc mắc dữ về vấn đề này.
Nhạn chợt thở dài.
Hơi, anh đó hay là bá giờ lắm. Nhiều lúc quá ảnh tưởng tôi như một đứa con nít, ăn chưa no lo chưa tới. Trong lúc ảnh còn khờ căm mà ảnh lại không biết. Mở ngoặc, như nhớ chực mình đã kể lể về thế quá nhiều. Nhạn đổi giọng vui vẻ hỏi lãng ra. Trọng ngoặc, anh ở đây chơi hay là đi luyện? Tâm lưng từng ngó quanh, rồi hỏi lại để khỏi phải trả lời câu ấy.
Sao nhà này vắng tanh vậy cô?
Nhạn ân cần đáp.
À, hai vợ chồng ông bác của tôi đi ra đồng hết, còn mấy đứa nhỏ thì chạy lên đầu trên xóm dưới vậy đó.
Tâm nói đẩy đưa theo.
À, cô mới về ở đây mà ai cũng biết hết. Hồi nãy tôi hỏi thăm có hai ba nhà họ chỉ thẳng lại đây.
Sao anh kiếm ra mau vậy?
Giọng Tâm trở nên khoe khoang.
Tôi ở vùng này mấy tháng trường và cùng anh em thả rỉu khắp vùng. Có thể nói được là tôi ăn cơm trực gần hết mọi nhà tại đây.
Hèn chi, tôi coi bộ anh gành quá. Sao, tính ở đây chơi hay đi liền? mà đi hay ở thì cũng phải nán lại đây ăn cơm trưa, chứ giác này cũng lỡ cỡ hết trơn rồi.
Tâm lầm ra vẻ miễn cưỡng.
À, thì tôi cũng định nếu tìm không ra chỗ cô ở, tôi sẽ tấp vô đâu đó để kiếm ba học dằn bụng.
Nhàn hí hửng. À, nếu vậy thì còn đi đâu nữa, để tôi chạy đi làm gà nghe.
Tâm thấy khoan khoái trong người.
Ê thôi, cá mắm gì qua loa cũng được.
Nhàn gạt ngang, anh dư biết là ở đây gà qué thì thiếu chi, cha phải có anh Thế đi theo luôn thì vui lắm ha. Anh vô nhà nằm nghỉ đi, để tôi đi lo bắt nước lên trước.
Dứt lời cô tất tả chạy đi ra sau bếp. Tâm sụ mặt khi chợt nghe Nhạn nhắc đến Thế, anh ta đâm chán ngang. Anh ta mới biết rằng sở dĩ Nhạn vui vẻ tiếp đón mình là vì trong lúc này, cô chỉ coi mình là một người bạn của Thế, không hơn không kém, và cô ta sẵn sàng quên hết mọi chuyện ạch đụi đã xảy ra giữa đêm khuya trên chiếc xuồng đậu khuất dưới hàng bần.
Rồi anh ta đâm ra bực bội khi nghĩ đến cái chỗ kẹt của mình. Chẳng lẽ anh ta lại lên tiếng, hoặc có những cử chỉ khó coi để đính chính rằng mình ghé lại đây không phải với tư cách là một người bạn thân của Thế sao? Đến lúc này, Tâm tự trách rằng chẳng biết mình còn ghé lại đây tìm Nhạn làm gì, nhưng chẳng lẽ lại giận lấy bỏ đi? Tâm thở dài, lủi thủi bước lại giỏng nằm.
Tiếng của Nhạn ở sau bếp lanh lảnh vọng lên.
Bộ anh Tâm ngủ rồi ha?
Tâm như chợt tỉnh.
À không, nằm chơi đây.
Sao em ngu vậy? Mỗi khi anh nằm một mình anh hay ca hát om sòm mà.
Tâm sung sướng.
À cô nhớ dài quá.
Đều giọng anh ta trở nên thoáng buồn.
Phải, có. Tụi này còn đóng trên cầu muốn tôi hay ca hát lăng nhăng lắm.
Nhạn từ dưới bếp đi lên, trút khăn lau mồ hôi trán hồng nhiên hỏi lại.
Còn bây giờ?
Tâm khẽ nhún vai.
Ê, bây giờ ca hết nổi.
Nhạn vẫn hồn nhiên và làm như quên hết chuyện cũ.
Sao vậy? Thất tình hả?
Tâm phải phì cười.
Ừ, bị mèo cho leo cây.
Anh ta chợt thở dài, làm ra vẻ ngán ngẩm.
Trở vô đàn bà thiệt rắc rối. Từ nay sắp lên, tôi cạch tới già.
Nhạn bĩu môi.
Thôi đi cha nội. Bộ gió của anh ấy, mà chê cái chuyện mèo chuột thì chắc tay ấy, nó sắp xuống tàu về nước hết gáo à. Sự vô tâm vô tình ấy của Nhạn làm cho Tâm khuây khỏa lây, anh ta bông đùa.
Mèo chuột thì vẫn còn ham, những ngán đàn bà thấy mồ.
Thằng cha này khôn, chỉ mèo với mấy cô 17-18 chưa ai gỡ hết hen.
Tâm cười to.
Đúng đà, chứ còn mấy bà nội thì chạy trời cũng không khỏi có chuyện.
Vừa lúc đó có tiếng lao xao ở trước ngõ, Tâm và Nhạn cùng quay ra, hai ba đứa trẻ đang dẫn một cô gái ăn mặc theo lối nửa chợ nửa quê đến đứng lóng ngóng trước cửa rào. Một đứa nhỏ lớn nhất trong bọn chỉ chỗ vào trong nhà và nói với cô gái.
Y sùng của ảnh còn ở dưới bến thì chắc mẻm là ảnh còn ở đây. Hồi sáng tôi dẫn ảnh lại đây để kiếm cái cô mới tới hôm trước.
Tâm đứng rột dậy, lủi vào nhà trong và thấp giọng bảo Nhạn với vẻ lúng ta lúng túng.
Người quen của tôi qua thăm.
Nhạn liếc xéo anh ta cười hóm hỉnh.
Quen gắt của kiệu phải không?
Tâm chắc lưỡi phát một cử chỉ bâng quơ.
Thì ở bên nhà mà, cô làm ơn để tôi ngoài này.
Nhạn cười khẽ.
Coi bộ không có hiền đa, anh mới nói đây mà linh quá, à, có đàn bà là có chuyện.
Tâm lườm mắt.
Cô sao kỳ quá, người ta đang...
Nhạn đỡ lời.
Đang lo quýnh đích phải không?
Cái gì mà lo, mà cô đừng nói chuyện om sòm để...
Nhạn tin ý.
Để nghe ở ngoài, cô đó cha hỏi thằng nhỏ cái gì phải không? Thôi, gán niệm thần chú hoặc gồng mình gồng mẩy để chịu đựng. tôi gúp đi đây, coi bộ cô đó không có vừa đa.
Dứt lời Nhạn cười ngất chạy tuốt vô bếp. Tâm đứng thập thò sau ngạch cửa nghe ngóng tình hình. Cô gái mới đến vẫn chưa chịu bước vào sân, mà còn lằng nhằng lực vấn mấy đứa nhỏ đưa đường.
Em có biết cái con nhỏ mà mới lại đây ở đậu là cái gì của ảnh không?
Đứa nhỏ dẫn đường làm mặt rành. Biết sơ sơ vậy, nghe nói cậu ở bên kinh cầu muốn tản cư qua đây.
Đàn bà con gái mà đi khơi khơi một mình vậy hả?
Nghe nói cổ không có mẹ cha gì hết.
Chắc anh Tâm anh quen với cổ lâu rồi phải không?
Đứa nhỏ bị cục hứng. Cái này tôi không có rành lắm, vì cô này đâu có ở bên này mà tôi biết. Chắc ảnh qua bên cầu muốn rồi gặp cổ.
Anh em của ảnh dời qua bên cầu muốn lâu mau rồi hả em?
Chốt tháng nay. Cô gái cười gằn.
Hèn chi họ lộng quá ha.
Đứa nhỏ ngơ ngác. Ha, lộng gì đó cô? Cô gái cười.
Em không có biết đâu. Thôi mấy em cầm đỡ 5 đồng chia nhau.
Đứa nhỏ ra điều ân cả. Sao lâu quá không thấy cô qua đây thăm anh?
Qua mắt công chuyện. Thôi mấy em đi về đi.
Mấy đứa nhỏ được tiền kéo nhau dông mất. Dung, tên cô gái mới đến và là vợ chưa cưới của Tâm, vẫn chưa chịu đi vào nhà. Cô ta còn cao có đứng nguyên một chỗ như để sắp đặt trước những việc mình phải làm. Cô trong nhà im lìm nên càng ứa gan và quyết bắt tại trận cặp trai gái đó.
Dung hầm hầm bước lại, rút một nhánh củi to, đoạn xông xộc đi vào. Trong tình thế này, Tâm chỉ có nước ló mặt ra để làm dễ chưng hửng.
Ủa, em qua hồi nào vậy?
Dùng đâm ra ngượng với cái khúc củi to tướng trên tay. Cô ta liện mạnh vô xó sân và đâm ra bực bội vì dự định của mình bất thành. Còn anh sướng hăng, tại sao cả tháng nay anh không có nhắn tin tức gì về nhà hết trơn vậy?
Tâm thở dài.
Em nghĩ coi anh đi lung tung nay chỗ này mốt chỗ nọ thì còn thì giờ đâu mà nhắn tin, với lại nghịch đường nghịch xa hết trơn.
Còn ở bên cầu muốn thì thuận ghê lắm ha.
Tâm bắt buộc phải đi thẳng.
Anh không có hiểu em muốn nói cái gì.
Dung cười khẩy. Anh đừng có giả mù sa mưa vô ích. Em được tin không có còn sót một cái gì hết nên em mới tức tốc qua đây. Tâm phì cười.
Thôi đi, em hờ cơ qua đây chứ được tin khỉ gì, hay là được tin ở mấy thằng nhỏ hồi nãy?
Dung đỏ mặt nổi cáo.
Nổi mấy cái thằng nhỏ đó cũng đủ xài rồi. Cô ta làm bộ ngó quanh ngó quẩn rồi lấy giọng thản nhiên. Đâu, cổ đâu? Mời cổ ra đây nói chuyện một chút coi.
Tâm lo lắng liếc chừng vào trong bếp, đoạn chắc lưỡi hỏi lại.
Em định làm cái gì đó, em không nên nóng nảy bậy bạ làm mất lòng người ta.
Dung ngắt ngang.
Binh hả?
Tâm nhăn mặt.
Sao em kỳ quá, có cái gì đâu mà binh, em nên hỏi lại cho kỹ kẻo, làm lung tung không nên, nhất là trong lúc này mình đang ở nhà người ta, và nhất là trong lúc này anh phải cố che giấu mọi sự đi lại. Dùng này không được yên như trước đâu.
Dung giễu cợt.
Anh đã biết đủ thứ, nhất là hết thì tại sao còn chui vô? Tại sao còn bày đặt mèo chuột lăng nhăng? Cái miệng anh nói leo lẻo như vậy, chứ anh có nghĩ đến em ở nhà đâu. Hèn chi từ trước đến nay em hối thúc anh lo làm đám cưới, anh cứ đổ thừa đủ thứ chuyện để bài bác ra hoài. Bây giờ thì gõ trình in rồi đó. Cũng may là trời xuôi đất khiến cho em nóng ruột nóng gan nên em dọt qua đây.
Thôi mà em, không có cái gì hết trơn mà em làm như là anh đã bỏ bê em đi theo vợ bé vợ mọn gì vậy. Một lần chót anh nói với em, em nên giữ danh giá một chút và cũng nên giữ thể diện cho anh chút. Tình thế đã khó khăn mà em còn quá quậy thêm.
Nói nghe sướng quá ha. Anh mèo chuột đã đời thì được, mà hễ em nói động tới anh là anh biểu em câm cái miệng lại, vì tình hình khó khăn, khó khăn mà còn chèm nhèm như vậy.
Tâm quát lại.
Bây giờ em tính làm tới phải không? Ở đây tay nó đóng lệnh, em làm ôm sòm á, có thằng nào nó đi mắt ngoài đồn một cái là chết cả đám.
Dung nói liều.
Chẳng thà tay nó bắt anh em còn mát ruột hơn.
Tâm trố mắt.
Bộ em giá như vậy à?
Dung nói trở đi.
Không giá gian gì hết, anh lần la ở đây để mèo chuột thì sớm muộn gì á nó cũng bắt anh. Như vậy á, gạn mặt gạn mài lắm hen. Té ra anh đi kháng chiến này nọ để theo mấy cái con đứng đường.
Ý, em đừng có nói vậy mít lòng.
Dung lại ngó quanh.
Cô đó chui lỗ nào mà từ nãy giờ không ló ra, chắc động ổ dông rồi hả?
Tâm hoảng sợ.
Ý trời ơi, em đừng có ăn nói liều mạng như vậy. Cô đó không hiền đâu em ơi, em nói chuyện không có lại cổ đâu.
Dung hất mặt lên.
Có em đây mà anh còn dám khen cái con ngựa bà Hồng đó nữa hả?
Tâm tuyệt vọng như một kẻ biết mình quá bất lực trước một thảm họa sắp sửa giáng xuống.
Ê trời đất quỷ thần ơi, anh nói là không có mà em cứ làm tới hoài, anh thầy có súng đạn làm chứng.
Dung gạt ngang.
Đừng có thề ẩu rồi chết quan mạng, anh kêu cái con nhỏ đó ra đây, để em coi coi nó là tiên sa khủng lộn gì mà anh mê dữ vậy.
Tâm khổ sở lên tiếng.
Em nên nghĩ lại, cô này không có dựa.
Chẳng tin gấu ngựa hay quỷ dương hay đệ tử ông Năm Chẹo, gì á mà em ngán.
Em đừng có ăn nói ẩu tả như vậy, không có nên. Anh muốn giữ thể diện cho em nên anh mới ngăn cản như vậy. Cô này á miệng lưỡi ghê gớm mà em đâm đầu vô như vậy á, nhất là người ta không có dính líu gì đến anh hết.
Dung quát mắt.
Anh vô kêu cổ ra đây, vô biểu cổ đừng có sợ gì hết.
Khổ quá, cổ mà sợ ai, nhưng em đừng có kiếm chuyện gây gỗ nghe.
Ừ, không có đụng tới cái sợi lông cục cứng của anh đâu mà anh sợ.
Tầm đứng lên than thở.
Thiệt, mấy ngày nay gặp toàn chuyện xui xẻo gì đâu không hả? Hèn chi hồi mới ra đi, thấy có con kỳ đà lội băng qua xẻo là đúng điềm lắm.
Vừa lúc ấy Nhạn từ trong buồng bước ra. Tâm mướt mồ hôi, ngó sững lại cô ta như đứng trước một thiên tai tối trời tối đất. Anh ta lại rất ngạc nhiên khi thấy Nhạn ăn mặc sạch sẽ, xin mở ngoặc chắc với quần áo mới mượn được, xin đóng ngoặc, và tóc tai chải gỡ vén khéo và kiểu cách theo lối tân thời.
Dung cũng lặng im ngắm nghía cô ta nữa, vì ngạc nhiên trước vẻ đẹp sắc sảo vừa khỏe mạnh của Nhạn. Nửa để ước lượng bộ gió mọi mặt của đối thủ. Đến lúc này, Tâm mới thấy khó xử thêm một bậc nữa. Trước đây, anh đã lỡ khai với Nhạn là mình chưa có vợ con gì hết. Này Dùng, tuy chưa cưới, chính thức nhưng mình kể như là vợ tương lai rồi. Lại lù lù xuất hiện, khiến cho anh ta thêm bối rối trong việc giới thiệu giữa hai người.
Trong lúc Dung đang ghìm đối thủ, cũng may mà Nhạn lên tiếng trước. Cô đoan đã hỏi Tâm.
Chắc chỉ đây phải không anh?
Tâm sượng sùng đáp.
Đây là cô Dung mà tôi có nói với cô đó.
Dung quay phắt lại ngắt ngang lời anh ta.
Anh nói gì tôi với người ta đó?
Tâm lỡ trớn rồi nên đâm liều.
Thì anh cứ nói là em, là anh có một người quen là em.
Dung xí xỏn vặn lại.
Em là người quen hả?
Tâm liếc nhanh về phía Nhạn với một cặp mắt đầy vẻ cầu khẩn, đoạn chắc lưỡi đáp lời Dung.
Thì cách người ta nói vậy, cô Nhạn đây cũng thừa hiểu em là gì rồi.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 8 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 9.